Xin chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Houston 900 AM với chương trình Luật pháp và đời sống của On Air ở Dallas. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Luật sư Vivian và Tom sẽ trở lại trong giờ lát. Vâng, kính chào tất cả quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn từ studio của Houston 713-664-8002 và chương trình Luật pháp và đời sống cũng đến với thính giả ở Dallas, Arlington, Fort Worth và tất cả những người nào mà có thể nghe qua internet của daisaigon.com, daisaigon.com hay là qua số điện thoại của smartphone là 213-493-0128. 213-493-0128, đó là qua số điện thoại của smartphone nếu muốn nghe qua điện thoại, hay là trên internet daisaigon.com, hay là dĩ nhiên vẫn nghe như bao nhiêu năm nay, hơn cả chục năm nay là AM, 900 AM. Chào luật sư Vivian ạ.
Hello luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tom thấy luật sư Vivian không được vui ngày hôm nay, có thể là tại vì người mà mình tin tưởng có thể thắng được về tranh cử tổng thống của nước Mỹ không được, kết quả không được ra như luật sư Vivian muốn như nói tuần trước, phải không ạ?
Vivian biết là thế nào luật sư Tom cũng chọc Vivian ngày hôm nay hết, nhưng mà Vivian cũng đã chuẩn bị tư thế rồi. Dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, còn nói gì nữa luật sư Tom. Nhưng mà Vivian cũng biết là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Vivian cũng phải life goes on, phải không luật sư Tom? Mình cũng phải tiếp tục những công việc hàng ngày của mình thôi, cho dù nó không có xảy ra như ý mình muốn, nhưng mà Vivian cũng biết Vivian có một niềm tin rất là vững mạnh ở trong lòng, tại vì không, cho dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, nhưng mà không có thể nào mà lấy được cái niềm tin trong lòng của Vivian, là Vivian biết là có một Thiên Chúa quan phòng hết tất cả mọi sự, thì Vivian không có lo gì mấy.
Dạ, 713-664-8002, 713-664-8002, dù quý khán giả ủng hộ cho bên Dân Chủ hay là bên Cộng Hòa, thì trước sau gì sáng nay hay là giữa đêm hay là tối hôm qua, một nửa, khoảng cỡ một nửa nước Mỹ là sẽ thất vọng, và một nửa thì coi như là rất là hạnh phúc và coi như chuyện mình làm là thành công. Thì trước sau gì kỳ này luật sư Vivian coi như là thất vọng, tại vì người của mình ủng hộ không được thắng thì cũng không sao. Trước sau cũng phải đi làm mỗi ngày, và chuyện nguyễn sao mà mình vẫn có an toàn, gia đình mình vẫn an toàn và có việc làm, là đó là cũng là một cái niềm vui rồi, phải không luật sư?
Dạ đúng rồi.
Dạ,
và bây giờ trở lại với quý vị ở đài radio này, và mỗi tuần có thể giúp đỡ quý vị và để quý vị biết thêm về vấn đề luật pháp để bảo vệ cho gia đình quý vị, cho những chuyện của quý vị sẽ gặp hay là đang gặp, thì cái đó là một, cũng là một niềm vui của Vivian và luật sư Tom, phải không luật sư Tom?
Dạ vâng. Dạ, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Dù người mình ủng hộ thắng hay không thắng thì Tom nghĩ là cái niềm tin của mình vẫn giữ như vậy. Và cái hay về ở nước Mỹ này đó là mỗi 2 năm mình có cơ hội để bỏ cái phiếu của mình cho những người mình ủng hộ, đó là thượng nghị viện, hạ nghị viện hay là tổng thống, mỗi 4 năm thì có thể 2 năm sau những gì mình muốn sẽ thành công, dù thành công nhỏ hay lớn, hay là 4 năm sau chắc chắn sẽ có một người mới, đó là người mình ủng hộ hay không ủng hộ, nhưng mà sẽ có một người mới, tại vì ông tổng thống bây giờ như là luật của nước Mỹ đó là mỗi tổng thống chỉ được 2 term, là 2 nhiệm kỳ là 8 năm thôi. Và bằng số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, mời thính giả như đầu tiên cho xin tên này. Hello. Hello, dạ thưa mời. Mời ông ạ.
Alo.
Dạ, yeah, chào ông ạ.
Dạ, tôi tên là Trần Côn. Tôi muốn hỏi luật sư giúp đỡ trả lời cho tôi một chuyện mà tôi thắc mắc, tôi không có hiểu mà.
Dạ, yeah, mời ông ạ.
Và tôi bị bệnh cho nên là đi bệnh viện Modio ngày 17 tháng 4. Nhưng mà cái bệnh viện này thì người ta không có chấp nhận thẻ vàng.
Ok.
Sau khi đó thì người ta sẽ gửi tiền mà lấy đòi cái tiền phí với lại cái tiền xe là 5.200.
Ok.
Nhưng mà sau là người ta cho 2.000, ta chỉ lấy có 3.200 thôi.
Ok.
Nhưng mà mỗi một tháng á thì người ta đòi là phải trả cho người ta là 156 đồng. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền cho nên là từ hôm đó thế này là cứ mỗi tháng trả 20 đồng. Nhưng mà bây giờ thì người ta tháng nào tôi cũng trả 20 đồng, nhưng mà bây giờ người ta lại chuyển qua bên collection đó. Tức là ta chuyển qua bên đó để ta đòi nợ. Thì như vậy thì khi người ta chuyển qua như vậy thì có ảnh hưởng gì tới cái lý lịch của tôi sau này không?
Về cái credit của ông đó phải không ạ?
Dạ.
Credit của ông hay credit của bà? Tại ông nói là bà là người vô nhà thương mà phải không ạ?
À, của bà nhà thương.
Dạ,
bà nhà thương.
Nhưng mà hồi đó ông có ký giấy tờ gì là bảo đảm là ông sẽ trả tiền cho những cái bill không?
Đâu có ký gì, có ký giấy tờ gì không?
Dạ.
Đâu có ký giấy tờ gì bà làm cho cái bill không?
Dạ, thì chỉ có.
Thì qua là từ khi bắt đầu đòi thì vẫn cứ trả mỗi tháng 20 quá vì gia đình là khó khăn cho nên đừng trả 20.
Dạ vâng, không sao. Thì nếu như vậy đó, coi như là ông không có ký giấy tờ đi, tại không phải là chuyện của ông, phải không ạ? Ông không phải là vô nhà thương, thì là họ đòi về bà thôi. Thì có ảnh hưởng đến credit của mình không? Thì tùy theo là nhà thương có thưa và có report hay không. Mời sư Vivian là nếu mà thường thường nhà thương thì tiền nhà thương nó hơi đặc biệt. Nếu như vậy thì giải quyết như thế nào và có hy vọng là mình có thể giải quyết được hay không, luật sư Vivian mời.
Dạ, thường thường, trước hết là Vivian muốn nói là khi mà mình có một cái bill bổng nào ở chỗ một cái chỗ nào đó mà mình trả tiền cho họ, mình đang trả tiền mà mình không có thể nào trả giống như cái thời hạn hay là không có trả theo cái giá tiền mà mình hứa với họ là mình trả được, mà mình một lý do nào đó về vấn đề làm ăn hay là mình không có tiền lương bổng đầy đủ giống như chú nói, và hoàn cảnh khó khăn của chú á, thì mình nên gọi tới cái nhà thương đó hay gọi tới cái cơ quan đó mình thương lượng với họ. Bây giờ thì qua cái giai đoạn đó rồi, tại vì chú chưa có gọi lại với họ để chú thương lượng là điều đình lại để nó xuống cỡ chừng 20-30 đồng thôi, thì nó không nghe chú nói gì hết trơn mà tự nhiên chú trả ít hơn là cái giá tiền mà uy định, thì nó chuyển qua một cái công ty khác là công ty collection này, thì chú vẫn có thể điều đình với cái công ty collection này được, không sao hết, tại vì khi mà nó qua đây nó cũng vẫn cái mục đích của nó là vẫn muốn đòi tiền chứ không phải là nó muốn lấy cái gì, lấy tính mạng của chú hay là cái gì hết, tại vì cái mục đích của nó là muốn lấy được tiền thôi. Thì cháu khuyên là chú nên thương lượng với lại cái collection agency đó. Hồi nãy cháu không có nghe rõ là cái nếu mà cái bill này của người nào thì cái người đó sẽ là cái người sẽ chịu trách nhiệm trên hồ sơ lý lịch. Thí dụ nếu mà nó tên của cô thì hồ sơ trên lý lịch nó sẽ ảnh hưởng, nếu mà giống như luật sư Tom nói, nếu mà nhà thương đó nó report tới Credit Bureau, nó nói là nợ như đây mà không trả đúng giờ, chuyển qua collection, trả trễ, còn thiếu nợ bao nhiêu đây, thì nó có thể nằm cho nên nếu mà giống như luật sư Tom, nếu mà nó report tới Credit Bureau. Cho nên nếu mà được thì chú nên liên lạc với lại cái collection agency đó, nói chuyện với nó, điều đình với nó. Nếu mà mình không có tiền á, mình không làm nhiều tiền, nó rất là dễ cho mình điều đình, tại vì dù sao đi chăng nữa nó sue mình đi chăng nữa, nó thưa mình ra tòa đi chăng nữa, nó cũng không lấy được đồng cát nào của mình đâu, cho nên nó cũng muốn điều đình với mình lắm. Cho nên chú nên nói chuyện với nó nếu mà chú không muốn nó ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng trong cái hồ sơ lý lịch của chú.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả đến giải tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, tôi tên là Trinh Nguyễn đó.
Dạ,
tôi có câu hỏi như thế này là tôi đã bị lâu lắm rồi. Là tôi bị hồi đó là tôi bị mổ đó, mà tôi có insurance rồi, xong rồi cái tôi bị đụng xe đó, thành ra bị giấy tờ nó bị mix up làm sao á, mà bây giờ insurance nó không trả. Rồi bây giờ cái giấy tờ nó gửi về, rồi bây giờ tôi có tưởng là tôi có đưa lên, tôi nói là insurance nó trả cái đó là của insurance, tới bây giờ hồi năm năm ngoái đó thì con tôi mới check trên credit đó thì mới nói là tôi nợ hình như 1,000-3,000 mấy hay sao đó. Bây giờ làm sao mà để tôi phải xóa cái đó hả chú? Để bây giờ tôi tắt cái điện thoại để tôi nghe được không ạ?
Dạ vâng. Nếu mà có một cái gì mà hiểu lầm hay là sơ suất hay thiếu giấy tờ từ trong 1-2 năm nay cũng không có nguy hiểm quá. Tại vì những cái đó luật sư Vivian là mình có thể trở lại để nộp hết đơn, nộp hết giấy tờ vô. Tại thật ra đâu có quá trễ phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Nếu mà ở trên cái credit report mà nó đề những cái điều gì mà nó không có sai, nó không có đúng, nếu mà đã trả rồi nhưng mà nó bị lộn ở trên đó thì chị có thể liên lạc với lại cái credit bureau mà list ở trên đó mà viết mà chị nói là chị đang thiếu cái số tiền đó, thì chị có thể thương lượng, chị có thể nói chuyện với họ, không phải là thương lượng, chị có thể nói chuyện với họ, chị có thể, nếu mà chị có bằng chứng là chị đã trả rồi hoặc là bảo hiểm của chị đã trả rồi, hoặc là chị có thể liên lạc với nhà thương lấy cái receipt mà chị đã trả rồi chị gửi lên cho họ thôi, thì họ sẽ xóa cái đó ra. Vivian không có nghe, không có rõ cho mấy là cái tiền đó đã trả hay chưa, hay là nó bị lộn ở đâu, cho nên cái đó là cái câu trả lời của Vivian theo cái hiểu của cái câu hỏi thôi, không biết luật sư Tom có hiểu gì
không. Dạ vâng, dạ thưa bà, còn đó mà
xong rồi vừa đợi bị đụng xe là insurance nó trả, thì thành ra mình bị lộn mấy cái đó rồi cứ ngỡ là gọi lên xin nói nó cái này là của insurance rồi mà sao, rồi cứ tưởng là bên insurance nó trả, rồi tới bây giờ nó cũng không có gửi giấy tờ gì về, nhưng mà tới chừng đi mua xe đi nó mới check lên credit đó mới nói là thiếu 3,000 mấy. Thì giờ mình phải làm sao để mà okay, mình phải biết là mình xóa được cái đó hay làm sao?
Ok, cho tôi hỏi là bà nói insurance tức là bảo hiểm, là tức là bà có bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Ok, thì bà lộn giấy tờ từ bảo hiểm của xe là về cái vụ đụng xe qua bảo hiểm sức khỏe, thì bên bảo hiểm sức khỏe họ trả hay họ không trả, thì bây giờ thiếu xong rồi, nhà thương họ thấy, ủa sao mà trả chúng tôi tiền hết vậy, thì họ report vô credit của mình, thì bây giờ credit của mình đề là mình thiếu 3,000 mấy của nhà thương, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Thì bây giờ bà còn giữ, cho tôi hỏi là cái vụ đụng xe đó giải quyết xong hết chưa?
Bà giờ giữ xe đã đụng đó nó giải quyết xong hết hồi lâu lắm rồi, hồi từ 2007 tới giờ.
Ok, còn bên chỗ nhà thương thì bây giờ còn thiếu 3,000 mấy, họ report là mình thiếu 3,000 mấy, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi, dạ.
Ok, thì nếu được đó, thì bà nên liên lạc với chỗ nhà thương xin copy của những giấy tờ mà bữa đó mình đi mổ đó, mình đi vô nhà thương đó, và gửi những cái bill đó lên lại chỗ bảo hiểm của mình lúc đó mình có. Nếu mà không có quá 4 năm, tôi nghĩ không có trở ngại gì đâu. Bây giờ chỉ thành ra một cái bài toán thôi, là mình có đủ giấy tờ để mình đưa cho họ để họ trả hay không thôi. Nếu mà đợi lâu quá, thì cái hợp đồng giữa mình với là bảo hiểm sức khỏe của mình đó là khi mà có bill mình phải cho bảo hiểm biết liền để họ lo lắng họ trả. Nếu họ không trả, trách nhiệm của họ phải cho mình biết tại sao không trả và đã trả bao nhiêu rồi, nếu có trả, để cho mình sắp xếp thương lượng với nhà thương. Bây giờ có thể 2-4 năm trôi qua rồi thì hơi khó, nhưng mà mình cũng có thể giải quyết được. Nếu bí quá đó, nhà thương đồng ý với mình là cho mình trả góp, tại vì bây giờ sau khi bao nhiêu năm rồi không ai trả đồng nào hết, bây giờ thật ra mình trả góp như cái người trước gọi trước đó mỗi tháng 100-200 gì đó. Tại vì cái đó có thể là lỗi của mình, tại mình quên đưa giấy tờ hay mình lộn giấy tờ, nên đó là một phần lỗi của mình, nên bảo hiểm không có trả, phải không luật sư Vivian? Hay là mình lộn giấy tờ qua bên cái tai nạn đụng xe thì bên đó trả mà bên đây không trả, rồi cái đó một phần, thật ra một phần là lỗi của mình, tại mình phải lo lắng trách nhiệm của mình xong thì bảo hiểm mới trả và nhà thương họ mới không đòi. Bây giờ tại vì dù đó là bảo hiểm không biết, tại mình không gửi lên hay có gửi lên mà họ làm mất, thì đó mình phải giải quyết rõ ràng. Trước sau thì mình cũng phải có một cái thỏa thuận, một cái thương lượng giữa mình với nhà thương thì chuyện này mới xong. Chứ tự động mình xóa thì không được xóa bây giờ. Có thể sau khi 7 năm cho tới 10 năm thì có thể tự động check credit nó không có ra, thôi. Nhưng mà xóa thì rất là khó.
Dạ, yeah, luật sư Tom nói rất là đúng. Và Vivian muốn, nếu mà chị không có rành tiếng Anh mà cũng không có thì giờ để gọi lui gọi tới những cái cơ quan này, giống như là gọi lên Credit Bureau hoặc là gọi lên chỗ nhà thương á, thì có những cái công ty mà Vivian biết là hiện nay họ cũng có rất là nhiều công ty mà họ quảng cáo mà họ giúp cho mình để họ để mình chỉnh cái credit report của mình á. Những cái công ty đó họ cũng làm, họ sẽ gọi lên chỗ nhà thương hoặc là họ sẽ gọi lên credit bureau, họ sẽ làm những cái điều tra đó cho mình và họ sẽ giúp cho mình để mình có cách nào để mình giảm cái hồ sơ đó hoặc là giúp cho mình để mình bằng những cái nợ đó có thể có cách nào để cho nó giảm đi hoặc là có thể xóa đi, tại vì nó nếu mà nó một thời gian lâu rồi đó thì nếu mà chị muốn sau chương trình chị có thể lấy số điện thoại của Vivian và Vivian sẽ đưa cái số điện thoại của những cái cơ quan đó cho chị, còn nếu không chị có thể lên mạng lưới, chị có thể coi có thể những cơ quan mà thường thường mà giúp mà làm xóa credit đó thì họ cũng có thể giúp cho chị làm những điều này nếu mà chị không có thời giờ làm, với lại không biết tiếng Anh.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ thưa mọi người, dạ kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ chào chị ạ.
Dạ, tôi hỏi một câu thôi là cái vụ mà chương trình mà bảo lãnh mà giờ mà ở bên Việt Nam á, yeah. thì mình có làm full time được không anh? Ví dụ như income mình không có đủ đó, mình nhờ người ta làm được không, hay hay là chương trình đó nó hết thì sao?
Bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua đây, phải không ạ?
Hello. Đúng,
chị nói bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua Mỹ phải không ạ?
Dạ.
Yeah. Ok, nếu mà hình như cái ok, mà sư Vivian, tại vì nếu mà trong vợ chồng thì không tính về income cái gì hết á. Tại vì luật của Mỹ là không, họ không có ngăn chặn giữa vợ chồng, dù người nghèo, người giàu cũng có thể bảo lãnh nhau. Cái đó là theo sự hiểu biết của Tom qua luật thôi. Nhưng mà luật sư Vivian biết thêm về immigration thì có bắt buộc phải có co-sign về income không ạ?
Hồi nãy chị hỏi là cái vấn đề mà co-sign nó có cho cái vụ đó không, nếu mà cần. Vivian cũng không có biết rõ là chỉ nói là bảo lãnh cho ai, nhưng mà bảo lãnh cho ai đi chăng nữa, nếu mà mình không đủ income á thì cái luật nó vẫn cho mình là kiếm một người nào giúp cho mình để giúp cho mình co-sign vô cái người sponsor đó, họ sẽ giúp cho mình là họ sẽ đưa cho mình những cái income. Nếu mà mình income của mình dưới cái tiêu chuẩn thì chị có thể nhờ một người khác giúp cho chị đứng vào.
Okay.
Cho chị. Dạ. Yeah.
Chị hỏi là cái program nó còn không thì bây giờ mình phải lục cái đó ra thôi. Thì cuối chương trình đó, luật sư Vivian, yeah, văn phòng có một người làm chuyên môn về immigration sẽ giúp cho chị về chuyện đó. Cuối chương trình trong cả 25 phút nữa mình sẽ cho số điện thoại của văn phòng luật sư Vivian nha, rồi chị gọi thẳng tới đó. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa mọi thính giả, như kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ chào ạ.
Dạ chào luật sư, tôi tên Hùng.
Chào ông Hùng.
Dạ tôi xin có câu hỏi là nếu có người khác mà họ lấy cái số ân sinh xã hội của tôi, lưu lịch của tôi để họ mua nhà thì đương nhiên tôi có hiểu rằng cái đó nó cũng phải có cấu kết với cái người đó địa ốc như vậy một thời gian cả năm ngoài, rồi hay ra là bên tân nhân tôi á, bấm lên là thấy tôi là mua nhà rồi mới hỏi tôi, nói tôi đâu có mua, nhưng mà giờ biết ra như vậy thì tôi phải làm được cách nào để mà tôi chạy cái đó được sư.
Ok, bây giờ ông muốn chuyện xảy ra như thế nào, muốn lấy cái nhà đó hay là muốn rút tên ra khỏi cái nhà đó, hay
thì
là cái
muốn,
nhà
muốn rút tên thôi chứ giờ mình lấy nhà ta chi.
Dạ, yeah, nhưng mà mình chắc chắn là tên mình trong nhà đó không, hay là chị mượn cái credit của mình để mua nhà thôi.
Họ không có mượn mà họ lấy trộm.
Dạ, yeah, nhưng mà theo ông biết là có tên không ở trong cái nhà đó không?
Cái này tôi hỏi dùm cho người bạn tôi mà có đúng thật.
Ok, dạ yeah, vâng. Ok, thì cái thành ra đó có hai vấn đề có thể xảy ra phòng luật sư Vivian. Một á là người này hoàn toàn dùng hết những chi tiết của một người như là ông Hùng đó, là dùng tên, dùng hết tất cả để mua nhà, đứng tên đó luôn. Thì tên mình nằm trong nhà đó thì dĩ nhiên bây giờ đó mình một á là yêu cầu họ rút tên mình ra, hai đó là mình tới đó mình lấy nhà đó tại vì tên mình có trong nhà. Ok, vấn đề thứ nhì, cách thứ nhì họ có thể làm là họ dùng cái credit của mình. Thì cái đó nó hơi lạ là ít bây giờ dùng cái credit của mình với là tên người khác, ghép vô tên người khác thì nhà băng họ check ra họ biết liền à. Đó, thì thí dụ có chuyện nó xảy ra đi là có một cái sự âm mưu gì của tất cả những người trong nội bộ mua bán nhà, tức là người bán, người title company, người agent của mình, ai cũng có biết về chuyện này, ai cũng âm mưu để lừa gạt mọi người, lừa gạt chính phủ, lừa gạt nhà băng và lừa gạt luôn mình để dùng credit của mình ghép vô với một tên người khác để mượn tiền. Thì tên mình không dính líu trong nhà, mình không có cách nào mà lúc đó họ chỉ mình không có cách nào để giải quyết để lấy được một cái gì lại hết đó, tại vì họ chỉ dùng cái credit score, cái uy tín của mình, cái credit của mình để họ mua nhà thôi. Sau đó là bây giờ họ đứng nhà một mình, họ trả tiền đều thôi, không dính líu gì mình nữa. Thì nếu mà vấn đề thứ nhì đó, cái cách thứ nhì họ làm đó là không có dùng tên của mình, chỉ mượn cái credit của mình, mà giờ chuyện nó trôi qua rồi thì mình không, với đối với dân sự mình không cần làm gì hết, mình không có dính líu nữa, chỉ trừ nếu mình muốn report họ cho cảnh sát, vì cái đó là về hình luật, vì cái đó họ lừa gạt nhà băng là cái tội rất là nặng. Đã thông biết, cá nhân thông biết có một số người đã làm như vậy trong cách đây 10 năm về trước, nhưng mà từ năm 2007-2008 khi mà chính phủ bắt đầu điều tra và bắt một số khá nhiều người bỏ tù và đền tiền lại, và bây giờ ra luật mới thì ngăn chặn cũng đỡ một phần đó, nhưng mà lúc nào cũng có những người gian lận. Thì có hai cách, một là có tên mình trong đó thì mình phải liên lạc người đó để rút tên mình ra, nếu mà không có tên mình thì mình không cần làm gì hết, nhưng mà nếu mình thưa cho cảnh sát bắt những người đó thì mình có quyền thưa, nếu mình có đầy đủ bằng chứng là họ dùng credit của mình để lừa gạt nhà băng cho mượn tiền. Ok, sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.